là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nguyên nhân khiến gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư hiện nay tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai các hoạt động năm 2024.
Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công 4 sự kiện cấp tỉnh, phối hợp hướng dẫn tổ chức trên 20 sự kiện tại các địa phương trong tỉnh, quảng bá các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của các địa phương. Trong năm qua, du lịch Yên Bái đã có bước tăng trưởng vượt bậc cả về lượng khách và doanh thu với trên 2 triệu lượt khách, vượt 39,2% so với kế hoạch, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế trên 151.000 lượt, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt trên 1.721 tỷ đồng, vượt 27,4% kế hoạch, tăng 56,4% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngành thường xuyên quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các quy ước, hương ước, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới, chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh. Số người dân luyện tập thể thao đạt 43% dân số. Thể thao thành tích cao được duy trì, phát triển với số huy chương tăng trên 65% so với kế hoạch, đạt một huy chương đồng tại SEA Games 32. Năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực, ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức và triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm, sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh, sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phấn đấu số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 44% dân số toàn tỉnh, chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, phấn đấu đạt 42 huy chương các loại. Tại hội nghị, hai tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tại địa phương năm 2023 được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch phát triển mô hình sản xuất sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đặc sản chủ lực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Đến nay, huyện Văn Chấn đã xây dựng được 5 mô hình sản xuất cho thu nhập cao. Đó là mô hình phát triển sản xuất lúa gạo đặc sản Tú Lệ, mô hình trồng cam an toàn tại xã Bình Thuận, mô hình sản xuất chè San Tuyết, mô hình sản xuất chè xanh chất lượng cao, mô hình chăn nuôi Baba Gai. Mỗi mô hình dự kiến cho hiệu quả kinh tế đạt tối thiểu 250 triệu đồng một hectare một năm. Tổng thu nhập của một mô hình đạt trên 2 tỷ đồng một năm trở lên, xây dựng được chuỗi liên kết giá trị đảm bảo khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Mỗi mô hình tối thiểu tham gia liên kết từ 20 hộ dân trở lên. Huyện Văn Chấn cũng phấn đấu đến năm 2025 có 12 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đặc sản các loại, trong đó lĩnh vực trồng trọt 6 mô hình, lĩnh vực chăn nuôi thủy sản 3 mô hình, lĩnh vực lâm nghiệp 3 mô hình.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 với những nội dung trọng tâm. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã thôn trong lộ trình, đồng thời rà soát để có kế hoạch đầu tư bố trí nguồn lực. Với nhiều nỗ lực, năm 2023, huyện đã có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Tô Mậu, Lâm Thượng, Mường Lai, Minh Tiến và xã Vĩnh Lạc được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời công bố 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 12 thôn đạt thôn nông thôn mới. Đến nay, huyện Lục Yên có 15 trên 23 xã được công nhận nông thôn mới, 20 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 38 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhưng hết năm đã có 128 người đi xuất khẩu lao động, vượt gần 30% so với kế hoạch tỉnh giao. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với chính quyền quận Quan Đô của Hàn Quốc về việc đưa người lao động đi làm việc tại quận này. Năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về xuất khẩu lao động, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức các buổi hội thảo tư vấn tuyển chọn lao động, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Trung ương, của tỉnh đối với các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Thực hiện quyết định số 588 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái đã trao tặng 300 chăn ấm cho trẻ em mầm non của 3 xã Suối Giàng, Đậm Mười và Sùng Đô, huyện Văn Chấn với trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là những phần quà thiết thực thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp thêm động lực giúp các em vượt khó, nỗ lực vươn lên, chăm ngoan tới trường.
Thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng dân tỉnh về quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm qua, tỉnh Yên Bái đã thu hút 20 viên chức chất lượng cao về các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục của tỉnh. Trong đó có 10 giáo viên tốt nghiệp loại giỏi các chuyên ngành ngữ văn, toán học, tin học, tiếng Anh, lịch sử, ngôn ngữ Hán về trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành. 5 sinh viên tốt nghiệp ngành y loại giỏi, 5 sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm tiếng Anh, tin học làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vừa qua, tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng đợt 2 theo hình thức xét tuyển 170 chỉ tiêu vào các đơn vị sự nghiệp y tế giáo dục. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng đã giao Sở Nội vụ đến các trường thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức tọa đàm với các sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái để giới thiệu về chính sách nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời gửi các cơ sở giáo dục đại học về các chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện. Với những giải pháp này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định số 763 về việc xác minh tài sản thu nhập đối với 56 người có chức vụ quyền hạn tại 6 bộ ngành và 3 tập đoàn nhà nước. Nội dung xác minh của bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu tiên thực hiện theo luật phòng chống tham nhũng và các bản kê khai tài sản thu nhập tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng so với bản kê khai tài sản thu nhập. Tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cá nhân được chọn xác minh tài sản thu nhập có chức vụ vụ trưởng, cục trưởng và tương đương. Tại 3 tập đoàn nhà nước có chức vụ tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên và kế toán trưởng. Kê khai tài sản thu nhập của cán bộ không phải là vấn đề mới và được coi là một trong những khâu quan trọng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng trong việc kê khai tài sản, bên cạnh sự trung thực của người kê khai thì rất cần phải gắn với giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Trách nhiệm ở đây không chỉ là trách nhiệm của người kê khai mà còn là trách nhiệm của tổ chức, đơn vị tiếp nhận, giám sát, kiểm tra và công khai bản kê khai. Những tài sản bất minh cần được làm rõ. Nếu giơ cao đánh kẽ thì tình trạng trốn tránh kê khai tài sản thu nhập, che giấu tài sản bất minh sẽ khó chấm dứt. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh là mục tiêu Chính phủ đặt ra trong năm 2024. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bên cạnh việc tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp về thủ tục thành lập, đất đai, thủ tục hải quan, thời gian tới cần hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn, đào tạo lao động có tay nghề và đội ngũ chuyên gia, để nâng cao chất lượng thực thi pháp luật. Các doanh nghiệp kiến nghị tăng cường tham vấn, lấy ý kiến, đặc biệt đối với các thông tư, các quy hoạch, kế hoạch. Hơn nữa, các quy định theo hướng tăng nặng nghĩa vụ của doanh nghiệp cần có lộ trình thực hiện kéo dài hơn, thay vì mức chỉ 45 ngày như quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ dần các quy định về thời hạn của các loại giấy phép con, vì nếu doanh nghiệp vi phạm thì đã có biện pháp tước giấy phép. Đồng thời nên áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để giảm sự tùy tiện khi thi hành pháp luật. Khép lại năm 2023 vượt qua khó khăn thách thức, đặc biệt là về thị trường, ngành nông nghiệp ghi dấu ấn về xuất khẩu nông sản với kim ngạch đạt trên 53 tỷ đô. Với thành quả đáng ghi nhận trong năm 2023, xuất khẩu nông sản nước ta đang được kỳ vọng đạt được những cột mốc mới mang tính bền vững hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Thế mạnh, vị thế, uy tín của nông sản Việt Nam ngày càng được khẳng định cho thấy chúng ta đang có lợi thế rất lớn, hướng đến những kỷ lục mới trong năm 2024. Hiện nay, hệ thống giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản được ngành nông nghiệp cùng các ngành chức năng và địa phương thực hiện hiệu quả, đồng bộ. trong đó trên bình diện chung, toàn ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại, kinh tế tuần hoàn với tinh thần xuyên suốt, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, minh bạch, có trách nhiệm. Đặc biệt, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đây chính là nền tảng vững chắc cho lĩnh vực xuất khẩu nông sản tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Năm học 2023-2024, các địa phương đề xuất bổ sung hơn 104.000 giáo viên. Trên cơ sở này, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến bổ sung hơn 27.800 biên chế cho năm học này. Tuy nhiên, hiện các địa phương còn khoảng 64.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng được do gặp khó về nguồn tuyển. Vấn đề thiếu nguồn tuyển giáo viên không chỉ xảy ra ở các trường địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế xã hội không thuận lợi, mà xảy ra ở hầu hết các địa phương trong vài năm gần đây. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến tháng 5 2023, các địa phương mới tuyển được hơn một nửa số biên chế được giao. Nguyên nhân phổ biến mà các địa phương đề cập là chính sách sử dụng đãi ngộ nhà giáo còn một số bất cập, chưa tạo động lực về vật chất và tinh thần để khuyến khích thu hút người lao động. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, chúng ta còn khoảng 64.000 biên chế đã được giao từ năm 2022 trở về trước, chưa tuyển dụng hết. Trong đó, cách nhiệm của Sở Giáo dục Đào tạo, các Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thiếu nguồn tuyển thì cần phải tạo cơ chế tốt để thu hút giáo viên dự tuyển vào ngành. Theo ghi nhận tại một số trung tâm dịch vụ việc làm, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, các doanh nghiệp tăng cường sản xuất kinh doanh kéo theo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là lao động thời vụ. Thị trường lao động năm 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định, năm 2024 dự báo tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn thách thức. Vì thế, ngành lao động sẽ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động. Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các định chế trung gian của thị trường. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia tuyển dụng, để thu hút tuyển dụng và giữ chân nhân tài hiệu quả trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm bắt được tin tức kinh tế thị trường, xu hướng thị trường tuyển dụng và tâm lý của người lao động nhằm xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng và giữ chân nhân tài hiệu quả.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa tuyên bố nước này đang ở trong tình trạng chiến tranh chống tội phạm khủng bố, đồng thời khẳng định sẽ thẳng tay trừng trị các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia. Nhà lãnh đạo Ecuador đưa ra tuyên bố này sau khi làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành đã gây ra nhiều vụ nổ bom, đốt xe ô tô, tấn công có vũ trang nhằm vào đài truyền hình, siêu thị, các trường học và bắt các con tin ở nhiều nơi trên toàn quốc, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát. Tổng thống Noboa cam kết chính phủ của ông sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng ngày, tư lệnh các lực lượng vũ trang Ecuador khẳng định quân đội đã sẵn sàng tuyên chiến với các nhóm khủng bố vì tương lai của đất nước đang bị đe dọa và nhấn mạnh cần chiến đấu trực diện với tội phạm xuyên biên giới. Đây là lần đầu tiên Ecuador phải đối diện với những hoạt động khủng bố vô cùng nguy hiểm do các băng đảng ma túy tiến hành. Theo thống kê, trong năm ngoái, Ecuador đã ghi nhận 7.800 vụ giết người và cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 220 tấn ma túy. Ngày 10 tháng 1, chính phủ Litva đã phê duyệt gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 200 triệu euro cho Ukraine. Theo đó, Litva sẽ cung cấp đạn dược, máy phát điện và xe tăng cho Kiev trong những tháng tới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Litva đã thông báo quyết định viện trợ quân sự cho Kiev. AFP viện dẫn một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu của Đức công bố hồi tháng 12 cho thấy viện trợ hứa hẹn dành cho Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 đã giảm gần 90% so với cùng kỳ 2022, chạm mức thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo Trung tâm Nghiên cứu của Đức, xét về tổng sản phẩm quốc nội, Litva là nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Quốc gia vùng Baltic này đã cam kết viện trợ cho Kiev với tổng trị giá gần 1,4% GDP. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày 10 tháng 1 cho biết các lực lượng của nước này và Anh đã bắn hạ 21 thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen ngày 9 tháng 1 phóng về phía nam Biển Đỏ. Theo ông CENTCOM, lực lượng của hai nước đã bắn hạ 18 thiết bị bay không người lái, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm. Đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi nhằm vào các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 1 2023. Không có báo cáo thương vong hay thiệt hại nào sau vụ việc này. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cũng ghi nhận hoạt động của thiết bị bay không người lái xảy ra ở địa điểm cách cảng Hodeidah của Yemen khoảng 50 hải lý về phía Tây. Phát biểu trên truyền hình ngày 10 tháng 1, phát ngôn viên lực lượng Houthi cho biết vụ tấn công nhằm vào một tàu của Mỹ được cho là chở hàng cung cấp cho Israel. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng xung đột ở dải Gaza, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ nếu Houthi trở thành mục tiêu tấn công. Bộ Nông nghiệp Philippines mới đây thông báo nước này đã ra lệnh cấm vô thời hạn việc nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ Bỉ, Pháp do bùng phát dịch cúm gia cầm tại hai nước châu Âu này. Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết lệnh cấm Manila ngay lập tức dừng nhập khẩu gia cầm từ Bỉ và Pháp, đồng thời không cho phép các công ty thương mại nhập khẩu sản phẩm gia cầm của hai nước châu Âu. Bộ Nông nghiệp Philippines nhấn mạnh lệnh cấm nhằm bảo vệ gia cầm trong nước cũng như sức khỏe người chăn nuôi và người tiêu dùng do virus H5N1 có thể lây từ động vật mắc bệnh sang người. Cũng theo bộ trên thì gia cầm đang trên đường vận chuyển, đã được chất lên tàu hoặc đã được chấp nhận nhập khẩu trước khi lệnh cấm vẫn sẽ được phép nhập khẩu vào Philippines nếu gia cầm được giết mổ từ ngày 12 tháng 1 2023 trở về trước đối với Pháp và từ ngày 16 tháng 1 2023 đối với Bỉ. Pháp và Bỉ, hai nước có chung biên giới, đã lần lượt báo cáo các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm động lực cao đến Tổ chức Thú y Thế giới vào ngày 30 tháng 1 2023 và mùng 1 tháng 12 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chủ quan không đi khám sức khỏe định kỳ, lối sống thiếu khoa học, ăn uống không đảm bảo vệ sinh, đó là một trong những nguyên nhân làm gia tăng bệnh nhân ung thư ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện nay. Do đó, việc nâng cao nhận thức, hiểu đúng và áp dụng các phương pháp chữa bệnh khoa học sẽ góp phần giúp người dân phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả các bệnh ung thư, phản ánh của phóng viên chương trình.
Trở về sau gần 2 tháng nằm điều trị tại bệnh viện ca, ông Lương Trung Trực, thôn Cò Vè, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên giờ vẫn đang sống trong những cơn đau. Kết luận ung thư thực quản giai đoạn cuối khiến ông suy sụp tinh thần, xuất hiện những cơn đau vùng họng, ho kéo dài kèm theo sụt cân, nhưng do chủ quan không đến bệnh viện khám và chỉ mua thuốc về uống. Đến khi những cơn đau thường xuyên xuất hiện, ông mới đi khám. Ông Trực nói:
dấu hiệu tức là nó mắc ở đây, nó không nuốt được, không ăn được, nó nghẹn đây này, xong ấy rồi nó đau. Cứ tưởng là đi vùng cao ấy, hay đi vùng cao ấy, uống rượu kiểu nó rượu ngô ấy, nó nặng quá thì tưởng sợ nó nuốt đây ra thì nó mới đau. Xuống Yên Bái cái này chọc vào thì nó không xuống được, cái nội soi nó không chọc xuống được. Thế nó mắc đấy rồi, bắt đầu nó bảo là ung thư, tức là dài gần giai đoạn 4 này.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, thói quen uống rượu nhiều, lại không hiểu biết về các bệnh ung thư nên nhiều người còn chủ quan, đa phần là sử dụng thuốc nam để tự chữa bệnh tại nhà. Chị Nguyễn Thị Minh, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
ở trong làng chẳng có mấy người có cái thói quen đi khám bác sĩ đâu. Đi ra ngoài hiệu thuốc họ bảo họ đau ở chỗ nọ chỗ kia là họ cho thuốc về uống thôi, chứ tiền sinh hoạt còn phải no, chứ làm gì có tiền điều kiện mà đi khám sức khỏe định kỳ như người dưới thành phố đâu. Có làng như làng tôi ấy, cũng có nhiều người trên 50 mà mắc các bệnh về ung thư, mỗi người một bệnh mà chẳng ai giống ai, nhưng khi phát hiện đều đã là giai đoạn muộn.
Nhiều năm làm công tác y tế ở cơ sở, bà Đinh Thị Minh Luyện, giám đốc trung tâm truyền thông huyện Trạm Tấu cho biết, dù chưa có thống kê đầy đủ, song số lượng bệnh nhân tại địa phương phát hiện mắc các bệnh về ung thư có xu hướng tăng trong những năm qua. Đa số các bệnh ung thư thường gặp là ung thư gan, ung thư phổi và các bệnh ung thư về đường hô hấp tiêu hóa. Đa phần người bệnh khi đến khám khi ở giai đoạn nặng, kèm theo nhiều bệnh lý khác, trong khi cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn ở trạm y tế tuyến xã còn nhiều hạn chế, nên bệnh nhân được giới thiệu lên cơ sở y tế tuyến trên. Đáng nói có một số trường hợp còn từ chối chữa bệnh theo các phác đồ y tế mà lựa chọn về cúng bái, vừa tiền tốn lại mất cả tính mạng. Nói về tình trạng bệnh nhân ung thư và nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này, bà Luyện cho biết thêm:
là tuyến y tế cơ sở trực tiếp khám, chăm sóc và điều trị ban đầu cho nhân dân, thì tôi nhận thấy những khó khăn dẫn đến tình trạng phát hiện muộn các bệnh ung thư hoặc điều trị sai phương pháp của người dân. Đó là nguyên nhân do: thứ nhất là địa hình đường xá xa xôi khó khăn, điều kiện kinh tế khó khăn, dù có phát hiện bệnh thì cũng không có điều kiện để chữa trị tại các bệnh viện tuyến trên. Sự quan tâm đến sức khỏe bệnh tật thì chưa đúng mức, bệnh biểu hiện nhẹ thì thường không đi khám và tự mua thuốc về dùng hoặc dùng thuốc nam lá cây. Vẫn còn một số thủ tục lạc hậu, khi ốm đau thì không đi khám mà thường dùng thường là cúng bái, bệnh nặng mới đến khám thì thường ở giai đoạn muộn, điều trị không còn khả năng hồi phục. Hiện nay thì đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã còn có những khó khăn trong công tác điều trị các bệnh nặng cho người dân, như thiếu nguồn lực chuyên khoa sâu như hồi sức cấp cứu, ung bướu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với tuyến 3 thì chưa đáp ứng hoàn toàn việc khám phát hiện, điều trị các bệnh nặng, đặc biệt là ung thư.
Theo khoa học, ung thư là căn bệnh xảy ra khi có tế bào không bình thường xuất hiện, sinh trưởng mất kiểm soát và hợp thành một khối u. Các tế bào ung thư dần dần sẽ phá hủy và xâm lấn các mô lành trong cơ thể, xuất phát từ các cơ quan lân cận cho đến toàn cơ thể. Ngày nay, có hơn 200 bệnh ung thư được các nhà khoa học phát hiện. Tên của bệnh sẽ được đặt theo bộ phận khởi phát khối u cũng như tính chất của bệnh. Các bệnh lý ung thư thường xảy ra hiện nay gồm ung thư gan, ung thư máu, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tụy, ung thư trực tràng, ung thư vú, ung thư xương. Đa số các loại ung thư đều không có biểu hiện cụ thể trong giai đoạn sớm, nên chỉ có thể phát hiện khi có triệu chứng hoặc khám sức khỏe vô tình phát hiện. Dấu hiệu bệnh ung thư tùy thuộc vào sự ảnh hưởng của cơ quan khởi phát của nó. Khi các dấu hiệu thể hiện trên toàn thân thì khả năng cao khối u ung thư đã ảnh hưởng đến khắp cơ thể. Do đó thăm khám sức khỏe định kỳ, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, thể dục thể thao đều đặn, sử dụng các loại thực phẩm an toàn sẽ là chìa khóa để mỗi người phát hiện sớm, phòng ngừa được các bệnh về ung thư.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm thường phát sinh nhiều tội phạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Để giúp người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm nào cũng vậy, dịp cuối năm, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ luôn diễn biến phức tạp. Do vậy, phòng chống và đấu tranh với tội phạm này là một trong nhiệm vụ được Công an thành phố Yên Bái đặt lên hàng đầu. Ngay trong ngày đầu tiên ra quân phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 15 tháng 12, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại đường Ngô Minh Loan, xã Lâu, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hoàng Minh Tiến, sinh năm 1996, trú thôn Thiên Bỉu, xã Thượng La, huyện Văn Chấn, điều khiển xe mô tô chở hai thùng xốp màu trắng, bên trong có chứa các cuộn pháo nổ có trọng lượng 44 kg. Ngay sau đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, Công an thành phố Yên Bái tiếp tục phát hiện một trường hợp tự sản xuất pháo tại nhà, thu giữ gần 20 kg pháo. Thiếu tá Khuất Thị Thu Hằng, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Đội cảnh sát kinh tế cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể đấy, để triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đội, các tổ công tác. Đấy, và nhiệm vụ chính của chúng tôi là sẽ tập trung vào đấu tranh các mặt hàng trên lĩnh vực để chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đấy, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Đấy, và ngoài ra thì theo chức năng nhiệm vụ của đội cảnh sát kinh tế của công an thành phố thì chúng tôi có cả chức năng về môi trường. Đấy, tôi sẽ kiểm tra về an toàn thực phẩm, về việc đánh đổ thải đất trên địa bàn. Đấy, và ngoài ra thì cũng tăng cường đối với lại công tác đấu tranh phòng chống pháo nổ. Và điển hình vừa rồi thì trong mở đầu đợt cao điểm thì đội cảnh sát kinh tế chúng tôi cũng đã vừa kiểm tra và bắt giữ được hai vụ pháo và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Cùng với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, dịp cuối năm cũng thường phát sinh tội phạm về ma túy, đặc biệt là tại thành phố Yên Bái nơi có trên 200 người nghiện. Đây là điều kiện để các đối tượng tàng trữ và vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Trước thực trạng đó, để làm tốt công tác phòng chống tội phạm, Công an thành phố Yên Bái đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa về ma túy, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, bởi đây là đối tượng dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo sử dụng ma túy và buôn bán các dạng ma túy mới. Do đó, Công an thành phố đã tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân nắm rõ về vấn đề để đề phòng. Thượng úy Phạm Thế Duyệt, Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hiện nay thì tội phạm ma túy thì đương nhiên loại tội phạm này là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt và luôn trốn tránh cái sự phát hiện của các cơ quan chức năng, và có những cái phương thức thủ đoạn mới để áp dụng, để các đối tượng áp dụng những phương thức thủ đoạn mới trong quá trình cất giấu, vận chuyển, mua bán, nên là cũng gây những khó khăn nhất định trong quá trình khám phá các vụ án và điều tra. Thì hiện nay thì một số những vụ án mới hiện nay thì có áp dụng cả những mua bán qua mạng hoặc là những cái phương thức thủ đoạn tinh vi hơn so với những cái thời gian trước. Nên là bản thân đội thì cũng tích cực nắm bắt tình hình để có những cái phương án để đấu tranh bắt giữ cho sao cho đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả.
Chỉ tính riêng từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán từ ngày 15 tháng 12 đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ việc vi phạm, trong đó có 3 vụ vi phạm lĩnh vực kinh tế, 2 vụ buôn bán vận chuyển ma túy, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thì Công an thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các đội vụ, công an phường xã đồng loạt ra quân tổ chức nắm tình hình, đấu tranh bắt giữ xử lý đối với hành vi phạm luật, cũng như tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến giao thông, đặc biệt là xây dựng kế hoạch để đấu tranh bắt giữ xử lý đối với hành vi thanh thiếu niên hư lạng lách đánh võng trên các tuyến đường vào buổi tối và gây bất an cho người dân, cũng như tăng cường các biện pháp kiểm tra, bắt giữ, xử lý các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.
Cùng với sự quyết tâm của lực lượng công an thành phố Yên Bái trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì rất cần sự tham gia phòng chống tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết và tạo tiền đề quan trọng để thành phố Yên Bái phát triển kinh tế xã hội, xứng tầm là đô thị loại 2.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.